tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài tiền bạc trong hôn nhân. Đây là bài thứ tư trong đề tài này. Dựa vào lời Kinh Thánh dạy, chúng tôi đã chia sẻ 5 nguyên tắc trong các bài trước như sau. Nguyên tắc thứ nhất, chúng ta không thể vừa thờ Chúa, vừa làm nô lệ cho tiền bạc. Thứ hai, đừng quá lo lắng về nhu cầu vật chất, vì sự sống giá trị hơn cơm ăn, áo mặc. Nguyên tắc thứ ba, là con của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa cung ứng nhu cầu đầy đủ cho chúng ta. Nguyên tắc thứ tư, hãy tìm kiếm nước Chúa trước hết và sống từng ngày trong sự quan phòng của Ngài. Nguyên tắc thứ năm, hãy thỏa lòng với những gì Chúa ban, đừng ham được giàu có. Thưa quý vị, ngoài những điều Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ, các sách khác trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta nhiều nguyên tắc về cách sử dụng tiền bạc. Nguyên tắc thứ sáu là chúng ta hãy chia sẻ để giúp người thiếu thốn. Không chia sẻ là không yêu thương. Sứ đồ Giăng viết, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Hỡi các con cái bé mọn ta, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Trích thư Giăng thứ nhất chương 3, câu 17 và 18. Qua lời dạy này, Sứ đồ Giăng nêu một nguyên tắc thực tế, áp dụng cho mọi người trong mọi thời đại. Đó là chúng ta không thể nói yêu thương mà không có hành động yêu thương kèm theo. Tình thương không bày tỏ qua việc làm cụ thể, không có giá trị. Lời Chúa dạy, nếu thật sự yêu mến Chúa, yêu thương anh em mình, chúng ta hãy chia sẻ, hãy ban cho, nhất là chia sẻ vật chất với người thiếu thốn. Lời dạy này trong bản Kinh Thánh hiệu đính như sau. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Một trong những điều thực tế vợ chồng cần thực hành là khi sử dụng tiền bạc, chúng ta đừng ích kỷ chỉ lo cho nhu cầu của mình và gia đình mình. Nhưng hãy nghĩ đến những người nghèo thiếu, người thân trong gia đình, anh chị em trong gia đình của Chúa và cũng chia sẻ với người ngoài Chúa nữa. Khi nói về chia sẻ vật chất, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy. Ông nói, chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại lời chính Chúa Giêsu cũng dạy: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Trích Công Vụ chương 20 câu 34 và 35. Chân lý Chúa Giêsu dạy là ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Người đời thường nghĩ cho là mất mát, là thiệt thòi. Nhưng Chúa dạy ban cho có phước hơn nhận lãnh. Đây là nguyên tắc mà chỉ những người trưởng thành, có tình yêu của Chúa mới thực hành được. Khi chia sẻ, ban cho vì yêu thương, vì thật lòng muốn giúp người khác, chúng ta không bị thiệt thòi hay mất mát, nhưng sẽ được phước. Ơn phước chúng ta nhận được trước hết là niềm vui trong lòng. Vui vì mình đã làm theo lời Chúa dạy là điều đẹp lòng Chúa. Chúng ta cũng vui khi biết mình đã đem niềm vui và an ủi đến cho người khác. Hơn nữa, Đức Chúa Trời là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ ban phước và thưởng cho chúng ta. Vì vậy, về mặt vật chất, xin Chúa giúp chúng ta sống quân bình, không xem đồng tiền quá quan trọng đến nỗi đổ hết sức lực, thì giờ vào việc làm để kiếm tiền. Nhưng cũng không lười biếng, không đi làm, để phải tùy thuộc vào người khác và trở thành gánh nặng cho người đó. Xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy qua sứ đồ Phao-lô, siêng năng làm việc để cung ứng nhu cầu cho chính mình và gia đình mình, và cũng sẵn sàng chia sẻ với những người kém may mắn, là những người thiếu thốn. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô lại khuyên: hãy chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 28. Như vậy, nguyên tắc thứ 6 chúng ta cần thực hành là siêng năng làm việc để cung ứng nhu cầu cho gia đình mình và để có thể giúp những người cần được giúp đỡ. Nguyên tắc thứ 7 là dâng hiến rộng rãi cho công việc Chúa. Hội thánh địa phương cũng như công việc Chúa chung rất cần sự hỗ trợ tài chánh của con cái Chúa. Nhất là chúng ta cần hỗ trợ việc rao giảng tin lành qua các phương tiện khác nhau để cứu người hư mất. Vì vậy, trong việc chi dùng tiền bạc cũng như khi làm ngân sách gia đình, chúng ta đừng quên phần dâng hiến cho công việc Chúa. Nguyên tắc căn bản về việc dâng hiến là dâng 1/10 số thu nhập Chúa ban cho chúng ta. Nguyên tắc này áp dụng từ thời Cựu Ước, được ghi trong sách Ma-la-chi như sau: các ngươi hãy đem hết thảy 10% vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán: xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Trích sách Ma-la-chi chương 3 câu 10. Chúa hứa sẽ ban phước dư dật cho những ai trung tín dâng 10% cho nhà Chúa. Khi thi hành chức vụ trên trần gian, Chúa Giê-xu cũng nhắc lại nguyên tắc dâng hiến 1/10. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 ghi lời Chúa trách người Pha-ri-si như sau. Chúa nói: khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp 10% bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín. Và Chúa phán tiếp: đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Chúa nhắc rằng giới lãnh đạo tôn giáo cần sống công bình, thương xót và trung tín, nhưng cũng không nên thiếu sót trong việc dâng hiến 10%. Áp dụng cho hoàn cảnh ngày nay, chúng ta phải kính Chúa, yêu người, trung tín với Chúa, yêu thương người chung quanh, nhưng cũng không bỏ qua việc dâng 10% cho công việc Chúa. Thật ra chúng ta không bị giới hạn chỉ dâng 1/10 mà thôi. Nhưng nếu được Chúa ban phước nhiều và có thể dâng hiến nhiều hơn, chúng ta nên dâng 2/3 hoặc là nhiều hơn nữa. Sứ đồ Phao-lô cho biết, luật muôn đời của Chúa trong việc dâng hiến là ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Trích thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 9 câu 6. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, dù hoàn cảnh kinh tế thế nào, vẫn trung tín trong việc dâng hiến cho nhà Chúa để mở mang công việc Chúa. Nhất là trung tín dâng 1/10 như lời Chúa dạy. Nguyên tắc thứ 8 là đừng để công việc làm chiếm mất thì giờ thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Khi không có công ăn việc làm, chúng ta lo lắng, sợ gia đình mình không đủ tiền để sống. Nhưng khi Chúa cho có việc làm, nhất là khi công việc được Chúa ban phước và phát đạt, chúng ta dễ có khuynh hướng chạy theo đòi hỏi của công việc và bỏ qua thì giờ thờ phượng Chúa cũng như cơ hội hầu việc Chúa. Đây là cám dỗ chúng ta dễ mắc phải khi thành công trong công việc. Chúng ta cần nhớ lời Chúa Giê-xu dạy, không ai có thể vừa thờ Chúa vừa chạy theo tiền bạc. Ngoài ra, giới răn thứ 4 trong bản 10 điều răn, Chúa phán, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngày nghỉ là ngày con dân Chúa dành riêng để thờ phượng Chúa và lo công việc Chúa. Mỗi tuần chúng ta làm việc 6 ngày và nghỉ ngày thứ 7 là ngày của Chúa. Đó là ngày thánh, ngày cả gia đình đi thờ phượng Chúa, học lời Chúa, thông công với anh chị em trong gia đình của Chúa. Cũng là ngày chúng ta lo công việc Chúa, chăm sóc nhà Chúa. Thưa quý vị, khi chúng ta tôn Chúa lên trên hết trong đời sống, không chạy theo tiền bạc, Chúa sẽ ban phước dư dật cho chúng ta về mọi phương diện. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.